Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong thế giới Latin thuộc hai thế kỷ thứ tư và thứ năm, còn có một số tác giả khác cũng đề cập tới Đức Maria. Trước hết là Zenone thành Verona, qua đời năm 372. Các bài khảo luận và bài giảng của giáo phụ cũng lấy hứng từ các tác phẩm mạo thư và là một trong các chứng từ đầu tiên liên quan tới việc sinh hạ đồng trinh không đau đớn của Đức Maria. Giáo phụ cũng để lại các công thức chính xác liên quan tới sự đồng trinh của Đức Maria. Giáo phụ viết, Đức Maria không biết tới các khó chịu của việc mang thai vì đã thụ thai đấng tạo dựng thế giới. Mẹ sinh hạ không đớn đau, nhưng trong niềm vui. Là trinh nữ không hư hại, mẹ thụ thai sau khi thụ thai đồng trinh mẹ sinh con và đồng trinh sau khi sinh. Giáo phụ thứ hai là Ambrosiaster, sống vào cuối thế kỷ thứ tư. Khi chú giải văn bản chương 8 câu 3 thư gửi giáo đoàn Roma, giáo phụ lấy lại giáo lý về tội tổ tông mà chỉ có Đức Kitô là không vướng mắc vì được thụ thai bởi quyền năng của Thánh Thần. Giáo phụ viết, thịt xác Chúa được Thánh Thần rửa sạch để Chúa sinh ra trong thân xác giống thân xác Adam trước khi phạm tội. Thứ ba là giáo phụ Massimo thành Torino, qua đời vào khoảng năm 400. Trong các bài giảng, giáo phụ đặc biệt so sánh giữa sự phong phú đồng trinh của Đức Maria và sự phong phú của giếng rửa tội, giữa cung lòng đồng trinh của mẹ và ngôi mộ mới nơi đặt xác Chúa. Thứ bốn là giáo phụ Cromasio thành Aquileia, qua đời khoảng năm 407. Trong các bài giảng, giáo phụ cũng trưng dẫn các văn bản kinh thánh cho tới lúc đó hầu như không được biết đến, và đề nghị một tương quan bổ túc giữa Đức Maria và giáo hội. Giáo phụ viết, giáo hội tụ họp trong phòng trên của nhà tiệc ly với Đức Maria mẹ Chúa và với các anh em của Chúa. Ngoài ra cũng còn có giáo phụ Gaudencio thành Brescia, qua đời khoảng năm 406. Giáo phụ đọc hiểu trình thuật đám cưới làng Cana trong kiểu chú giải kiểu mẫu, theo đó rượu mà mẹ Maria xin Chúa Giêsu được đồng hóa với Thánh Thần. Giờ Chúa Kitô chờ đợi là sự vượt qua của cuộc khổ nạn và vinh quang, trong đó Chúa sẽ đổ tràn đầy Thánh Thần trên các tín hữu. Có một vài giáo phụ sáng tác thơ như giáo phụ Aurelio Prudencio, qua đời năm 405, và giáo phụ Cecilio Sedulio thuộc tiền bán thế kỷ thứ năm, mà nhiều câu thơ vẫn còn được đọc trong lễ nghi phụng vụ Roma, cũng như Paulino thành Nola, qua đời năm 431. Danh sách các giáo phụ Latin tiếp nối với Pietro Crisologo thành Ravenna, qua đời năm 450. Các bài giảng của giáo phụ bao gồm vẻ thanh nhã của giọng văn Hy Lạp và sự rõ ràng của tư tưởng Latin. Rồi còn có Đức Giáo Hoàng Leo Cả, qua đời năm 461. Trong các bài giảng và đặc biệt trong thư tín lý gửi cho Flaviano thành Constantinople năm 449, giáo phụ Leo Cả đã biết cô đọng giáo lý Kitô học và thánh mẫu học của Tây Phương và Đông Phương, và một cách nào đó đặt các tiền đề cho định nghĩa của công đồng chung Chalcedonia. Giáo phụ viết, Chúa nhận được từ mẹ bản tính, chứ không phải tội lỗi. Tuy nhiên, nơi Chúa Giêsu Kitô được sinh ra từ cung lòng của trinh nữ, sự kiện sinh ra đáng khâm phục không khiến cho Ngài khác chúng ta trong bản tính. Thật ra Ngài là Thiên Chúa thật, cũng chính Ngài là người thật, và trong sự hiệp nhất ấy không có sự giả dối, trong khi sự khiêm hạ của con người và sự cao cả của Thiên Chúa hợp với nhau. Mỗi bản tính trong sự hiệp thông với bản tính kia làm những gì là của riêng mình. Việc sinh ra trong thịt xác biểu lộ bản tính nhân loại, sự sinh nở của Đức Nữ Trinh là dấu chỉ của quyền năng thiên linh. Với Đức Leo Cả, tương quan kiểu mẫu Đức Maria giáo hội đã được các giáo phụ Ambrogio và Agostino khai triển rộng rãi, cũng có hình thể ổn định và trông thấy sự hiệp nhất của mầu nhiệm trong sự sinh ra đầu và các chi thể từ một bà mẹ duy nhất, cũng như khẳng định sự tiếp nối của ơn thánh duy nhất sinh ra Đức Kitô toàn thể. Giáo phụ viết, việc sinh ra Chúa Kitô là nguồn gốc dân Kitô, ngày sinh của đầu là ngày sinh của thân mình. Chúa Kitô đặt để vào trong giếng rửa tội nguồn gốc đã nhận được từ cung lòng Đức Trinh Nữ. Người trao ban cho nước điều người đã ban cho mẹ. Thời gian từ công đồng Trung Chalcedonia cho tới cuối kỷ nguyên giáo phụ, tức khoảng thế kỷ thứ 8, xác nhận trong các tài liệu huấn quyền và lập đi lập lại trong rất nhiều bài giảng đa số vô danh, các điệp đã được các giáo phụ lớn trình bày. Chức làm mẹ Thiên Chúa được nói đến một cách rõ ràng trong các điều khoản của công đồng Trung Constantinople II năm 553. Sự chọn đời đồng trinh được chính thức thừa nhận trong công đồng Trung Laterano I năm 649. Nếu ai không tuyên xưng, theo các thánh giáo phụ, rằng Đức Maria mẹ thánh của Thiên Chúa luôn luôn đồng trinh và vô nhiễm, đã thụ thai chính ngôi lời Thiên Chúa, không mầm giống bởi Thánh Thần, và đã sinh ra người mà không hư hoại, và sự đồng trinh của mẹ vẫn nguyên vẹn sau khi sinh, thì bị kết án. Vẻ đẹp bên trong và sự thánh thiện của Đức Maria trước khi truyền tin là đối tượng của một sự phát triển chậm trong truyền thống Hy Lạp, và từ từ đi tới chỗ cho rằng sự thánh hiến trước Đức Trinh Nữ do quyền năng Thánh Thần đã bắt đầu từ trong cung lòng bà già Anna hiếm muộn, thân mẫu của Đức Maria. Hay còn hơn thế nữa, ngay từ khi bà Anna thụ thai Đức Maria. Giáo phụ Giovanni Damasceno viết, tại sao Đức Trinh Nữ đã được sinh ra từ một người hiếm muộn? Tôi có một lý do khác, cao cả hơn và thiên linh hơn. Thật thế, bản tính nhường chỗ cho ơn thánh và run rẩy ngừng lại, không thể tiếp tục. Quả vậy, khi mẹ Thiên Chúa sắp được bà Anna sinh ra, thì bản tính không dám đi trước mầm giống ơn thánh, và không có kết quả nào cho tới khi nào ơn thánh chưa sinh trái. Việc chú ý tới con người của Đức Maria trong bối cảnh chức làm mẹ Thiên Chúa đồng trinh của mẹ và sự tùy thuộc vào đó đưa tới kết quả là trong môi trường Palestina, các ngày lễ được đưa vào trong lịch phụng vụ của Đông Phương rồi bên Tây Phương. Có các ngày lễ kính Đức Mẹ lấy hứng từ các tác phẩm mạo thư liên quan tới các thời điểm chính trong cuộc đời mẹ như lễ sinh nhật Đức Mẹ, lễ dâng Đức Mẹ vào đền thờ hay vào nơi cực thánh, lễ bà Anna thụ thai Đức Mẹ, và lễ của các ngày lễ là lễ Đức Mẹ qua đời, hay lễ hồn xác lên trời, hoặc lễ Đức Mẹ ngủ. Chúng ta đang đứng trước điểm đích thực làm nảy sinh ra giáo lý và lòng sùng kính mẹ Thiên Chúa. Các tác phẩm mạo thư về thời thơ ấu của Đức Mẹ được dịch ra tất cả mọi thứ tiếng, có ảnh hưởng lớn trên sách kinh đọc ngày Chúa Nhật và các ngày lễ, đặc biệt là trên thuật vẽ hình trên gỗ, trên các thánh thi và bài giảng. Bên cạnh đó, ít nhất bắt đầu từ thế kỷ thứ tư, nảy sinh ra nhan nhản các câu chuyện liên quan tới biến cố hồn xác lên trời, tức biến cố Đức Nữ Trinh qua đời và được đưa về trời. Tại Jerusalem và các vùng lân cận, tín hữu xây các nhà thờ kính nhớ các biến cố ấy. Liên quan tới biến cố hồn xác lên trời, giáo phụ Teotecno thành Livia, sống vào đầu thế kỷ thứ sáu, đã viết một bài giảng, và đây là tài liệu đầu tiên đề cập tới vấn đề này. Giáo phụ kín đáo chấp nhận các yếu tố của các bút tích mạo thư, nhưng dẫn chứng với các lý lẽ kinh thánh và thần học, và chứng minh cho thấy sự phù hợp trọn vẹn giữa con đường của mẹ với con đường của con cho tới khi qua đời và được đưa lên trời vinh hiển. Đồng thời trong môi trường Syriac có giáo phụ Giacomo thành Saruk hay thành Bát Nan qua đời năm 521 sáng tác một bài thơ về biến cố Đức Maria về trời. Ít lâu sau đó có giáo phụ Modesto thành Jerusalem qua đời năm 634 viết một bài chúc tụng về biến cố Đức Mẹ ngủ. Trong một nghĩa nào đó, tác phẩm này xây nền cho truyền thống hồn xác lên trời Byzantine sau này với các giáo phụ thuộc thế kỷ thứ 8 như Andrea thành Creta qua đời năm 720, Giacomo thành Constantinopoli qua đời năm 733 và Giovanni Damasceno qua đời năm 749. Có người khẳng định rằng thân xác đồng trinh của mẹ được nghỉ trong lòng đất một thời gian ngắn, rồi được đưa lên trời vinh hiển sống động. Người khác cho rằng xác bất động của mẹ được các thiên thần đem vào thiên đàng dưới thế và chờ đợi ngày sống lại chung. Sự nhạy cảm sâu xa đối với biến cố chấm dứt cuộc sống trên trần gian này của Đức Maria có lẽ phát xuất từ kinh nghiệm về sự hiện diện thiên quốc của mẹ trên con đường của giáo hội và của các tín hữu còn sống trên trần gian này. Cho tới lúc đó, sự kiện này đã chỉ được nhắc tới một cách nhút nhát trong một số văn bản phụng vụ và trong vài bút tích của các giáo phụ. Giáo phụ Romano in Melode qua đời năm 560 là vị sáng tác các thánh thi nổi tiếng nhất bằng tiếng Hy Lạp. Trong nhiều bài thánh thi, giáo phụ đã miêu tả Đức Trinh Nữ trong tư thế bầu cử giữa Chúa Kitô con mẹ và tất cả các con cái mẹ trên trần gian này. Kiểu nói nhờ sự cầu bầu của mẹ được tín hữu lập lại nhiều lần trong các bài thánh thi để xin Chúa ban ơn. Song song là truyền thống Latin với giáo phụ Ildefonso thành Toledo qua đời năm 667. Giáo phụ nhiều lần hướng lên mẹ để xin mẹ ban cho các ơn thiên và thánh hiến mình cho mẹ như là tôi tớ đối với bà chủ. Trong môi trường Byzantine, thái độ tín thác phó dân hay thánh hiến này có một khúc rẽ chính thức. Ít nhất từ thời đền thánh Đức Nữ Trinh tại Placerne được xây cất tại Constantinople hồi thế kỷ thứ sáu. Trong đó hoàng đế hãnh diện vì có cất giữ thánh tích duy nhất là chiếc áo của Đức Maria. Do đó thành Constantinople và đế quốc phương Đông càng thấy được mẹ Thiên Chúa che chở, chống lại các tấn kích của người Avari và người Ả Rập. Tuy nhiên đề tài trung gian của Đức Nữ Trinh từ trời đã được nói đến trong nhiều bài giảng thuộc thế kỷ thứ 8. Giáo phụ Germano thành Constantinople là người thăng tiến lòng sùng kính Đức Maria và các tượng ảnh của mẹ. Là tiến sĩ của sự bầu cử, giáo phụ cho rằng mọi người không phân biệt ai đều nhận được sự trợ giúp và cầu bầu của Đức Maria, vì không ai nhận được ơn thánh Thiên Chúa ban mà không qua mẹ. Mọi người đều được mẹ cứu giúp và che chở hồn xác trong cuộc sống hiện tại và cho tới ngày phán xét sau hết. Giáo phụ Giovanni Damasceno, thần học gia và là chuyên viên phụng vụ, coi Đức Maria như là một phước lành đời đời cho nhân loại. Các đền thánh của mẹ là một suối nguồn của ơn thánh và các chữa lành tinh thần và thể xác. Sự cầu bầu của mẹ là mỏ neo vững chắc của niềm hy vọng cho tất cả mọi người. Giai đoạn cuối cùng trong lịch sử giáo phụ đề cao gương mặt lịch sử đồng trinh của Đức Maria như là đấng hoàn toàn thánh thiện và nhất là gương mặt và nhiệm vụ trên trời là bà Chúa Vinh Hiển, là trạng sư quyền thế. Từ đó lòng sùng kính Đức Maria phát triển mạnh mẽ và tìm ra thế đứng đặc biệt trong phụng vụ Đông Phương và được diễn tả ra bằng vô số các bài thánh ca, thánh thi, điệp ca và các lời cầu, cho tới nay là các tài liệu và chứng tích diễn tả lòng tin và tình yêu mến của các giáo phụ đối với Đức Nữ Trinh Maria Mẹ Thiên Chúa.